Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra mưa rất to kèm theo sấm sét, lượng mưa bình quân trên 100mm. Hiện nay mực nước ở các sông suối đang lên rất nhanh.
Tết Trung Thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung Thu tăng đột biến. Người tiêu dùng cần cẩn thận lựa chọn, bởi lúc này nguy cơ mua lẫn các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn, thực phẩm giả và sản phẩm không có nguồn gốc rất cao.
Việc làm nhỏ của những người có tấm lòng nhân hậu như bà Trần Thị Bắc, tổ 6 phường Túc Duyên đã không chỉ giúp nhiều người vượt qua lưỡi hái tử thần mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông cũng như nhân lên những nét đẹp trong cuộc sống cộng đồng. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã họp khẩn cấp để ứng phó với mưa lũ trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban ngành liên quan, các đồng chí là Chủ tịch, Bí thư các phường xã dọc sông cầu. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, từ đêm ngày 9 tháng 9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, dông lốc gây ảnh hưởng đến các công trình nhà nước, tài sản và tính mạng của nhân dân. Do mưa lớn làm nước sông cầu lên nhanh, chạm mức báo động 2, trên địa bàn thành phố có gần 1.100 hộ dân bị nước tràn vào nhà, gần 250 hecta lúa bị ngập, gần 50 phương tiện giao thông bị ngập phải cứu hộ. Có 3 người chết, 1 người bị thương do sạt tường rào của nhà máy 19 tháng 5 đổ vào lán trú của công nhân xây dựng nhà nghỉ cây dừa thuộc tổ 5 phường Tân Lập. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập sâu, gây chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông trên địa bàn. Tại hội nghị, các phường xã và cơ quan chuyên môn đã có một số đề xuất với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để nhanh chóng giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ tại một số vị trí sung yếu. Dự báo từ nay đến 12 tháng 9, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn mưa lớn, vì vậy để ứng phó kịp thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tham mưu cho thành phố thành lập ban chỉ huy ứng trực, các phường xã cũng phải thành lập các ban này và phân công lực lượng ứng trực, trong đó công an quân sự làm lực lượng nòng cốt. Tại các vị trí xung yếu, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, thông tin và ứng cứu kịp thời, phân công trực, kiểm tra các tuyến đê, đặc biệt quan tâm tới các vị trí đê tại khu dân cư kiểu mẫu số 4, phường Túc Duyên và một phần đê thuộc phường Túc Duyên và phường Trưng Vương, thường xuyên kiểm tra báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Đề nghị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc chuẩn bị phương tiện máy móc, dọ đá, bạt, sẵn sàng xử lý ngay khi có tình huống xảy ra. Các phường xã chủ động phương tiện, nhân lực để ứng phó, nhất là các địa bàn có các tuyến đê. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo thành phố, các ban ngành đã đi kiểm tra tại một số điểm xung yếu, các tuyến đê trên địa bàn thành phố, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ cho những nạn nhân bị tử vong.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên trong đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10 tháng 9, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra mưa rất to kèm theo sấm sét, lượng mưa bình quân trên 100mm. Hiện nay mực nước ở các sông suối đang lên rất nhanh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phổ Liễn, Quang Trung bị ngập úng cục bộ. Nhiều nơi mực nước trên đường cao từ 50 đến 60cm, đỉnh điểm trên tuyến đường Minh Cầu có nơi ngập tới trên 1m, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 10 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên thông tin cảnh báo đến người dân trong khoảng từ 1 đến 2 ngày tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp để người dân đề phòng.
Trận mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét đêm mùng 9 tháng 9, rạng sáng mùng 10 tháng 9 đã làm hệ thống điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhiều điểm gặp sự cố, gây mất điện trên toàn địa bàn. Cụ thể, vị trí cột 12, tuyến đường dây trung thế 472E.62, 22 kV, khu vực phường Quang Vinh đã bị sét đánh đứt dây pha đỉnh. Đây là đường dây phụ tải quan trọng cấp điện cho nhiều cơ quan đơn vị và nhân dân khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, tại trạm điện 110 kV Đán, trạm E.6.4 là trạm cung cấp điện cho toàn thành phố Thái Nguyên. Một phần của huyện Đồng Hỷ và Đại Từ đã bị nước ngập vào bên trong trạm, không đảm bảo an toàn nên phải ngừng cấp điện. Ngoài ra, hệ thống điện do Điện lực thành phố Thái Nguyên quản lý có rất nhiều điểm bị sét đánh vỡ sứ và đứt dây. Điện lực thành phố Thái Nguyên, công ty điện lực tỉnh Thái Nguyên đã huy động lực lượng tham gia khắc phục các sự cố, đảm bảo việc cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết:
Năm nào cũng vậy thì chúng tôi đều có xây dựng những cái phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi mà chúng tôi đã có phương án sẵn thì khi mà có những cái thiên tai xảy ra thì chúng tôi thực hiện theo đúng những cái phương án mà mình đã lập, nên là huy động 100% quân số. Và chúng tôi cũng không phải là đến bây giờ chúng tôi mới tập trung đây, mà chúng tôi đã có mặt ở điện lực ngay từ khi mà có mưa sét xảy ra là chúng tôi đã có mặt trực chiến. Chúng tôi đã kiểm tra phát hiện được cái sự cố rất là sớm, nhưng mà do thời tiết liên tục mưa sét nên không thể khắc phục được. Bây giờ nó ngớt mưa thì chúng tôi mới làm được.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận gần 3.600 trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, chủ yếu là lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến nay, Trung tâm đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 3.200 người, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Để tạo điều kiện cho người lao động đến giải quyết thủ tục xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cập nhật, theo dõi thông tin, quản lý hồ sơ hưởng các chế độ. Từ đầu năm 2019, Trung tâm đã xây dựng và triển khai giao dịch, giải quyết các chế độ và các dịch vụ về việc làm tại phòng giao dịch theo mô hình hoạt động mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đến giao dịch. Bên cạnh việc giải quyết kịp thời, đúng quy định chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, Trung tâm còn tích cực triển khai công tác tư vấn, giới thiệu việc làm bằng các hoạt động tư vấn thường xuyên, tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019, và chào mừng Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 9, tại khách sạn Hoàng Mấm, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm tổ chức giải bóng chuyền hơi mở rộng năm 2019. Tham dự giải lần đầu tiên do công ty Hoàng Mấm tổ chức, có 39 đội bóng là các câu lạc bộ bóng chuyền hơi đến từ thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tranh tài ở 4 nội dung: đội nam, đội nữ cao tuổi và đội nam, đội nữ trẻ, thi đấu theo luật bóng chuyền hơi của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Ông Hoàng Gia Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, trưởng ban tổ chức giải cho biết: những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, ban giám đốc công đoàn công ty cũng phát động phong trào rèn luyện sức khỏe trong cán bộ công nhân viên với đa dạng các môn thể thao theo sở thích. Song bóng chuyền hơi vẫn là môn được đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia đón nhận một cách tích cực. Do đó, chúng tôi đã tổ chức giải bóng chuyền hơi với mong muốn để các vận động viên của đơn vị có cơ hội cọ sát.
Công ty tôi được biết là bóng chuyền hơi của toàn tỉnh đã phát triển rất mạnh mẽ. Được biết tình hình đó thì công ty chúng tôi đã tổ chức giải bóng chuyền hơi, và đây cũng là một cái giải đầu tiên của công ty Hồng Bấm để kết nối các phường, kết nối các công ty thi đấu giải. Và sang năm chúng tôi sẽ mở với cái quy mô rộng hơn và lớn hơn để đông đảo các đội được tham gia hơn.
Những năm trở lại đây, phong trào tập luyện và giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi phát triển nhanh và rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tại các khu dân cư tham gia tập luyện. Do đó, để tổ chức giải thành công, ngay từ giữa tháng 8, kế hoạch tổ chức giải đấu đã được ban tổ chức gửi tới các câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn. Theo đó, trên tinh thần giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mặc dù các trận đấu đều tổ chức trên sân ngoài trời với điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng các vận động viên vẫn thi đấu sôi nổi hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đầy kịch tính. Đến từ câu lạc bộ bóng chuyền hơi Phù Lưu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Như Bình chia sẻ:
chúng tôi thấy cái không khí của giải rất chi là sôi nổi, và chúng tôi cũng thấy rằng cái giải của năm nay là có chất lượng, các đội đến đều có trình độ đồng đều, và chúng tôi cũng rất may mắn là cũng đã được vô địch về lứa tuổi trung cao tuổi. Qua cái giải này thì chúng tôi cũng muốn rằng ở trên Thái Nguyên này mở rộng phát triển cái phong trào bóng hơi để cho những người lớn tuổi như chúng tôi có cơ hội được vui chơi và rèn luyện sức khỏe.
Đại diện cho đội bóng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, bà Hồ Thị Thái phấn khởi nói:
hôm nay là đội công ty Hoàng Mấm được giải nhất thì chúng tôi là rất là vui, rất là sung sướng, bởi vì lần đầu tiên Hoàng Mấm tổ chức mà chúng tôi đã đạt được giải cao như thế này thì cũng gọi là để đàn ấp phần nào của công ty coi quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi là rất là mong muốn là sau giải đấu này thì là công ty sẽ tạo điều kiện duy trì để chị em chúng tôi là luôn luôn được hoạt động vui chơi như thế này.
Sau 2 ngày tổ chức, giải bóng truyền hơi công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm 2019 mở rộng đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì và 8 giải ba cho các câu lạc bộ có thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Thông qua giải đấu, không chỉ thúc đẩy phong trào bóng truyền hơi nói chung, thể thao nói riêng trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Người tiêu dùng cần cẩn thận lựa chọn, bởi lúc này nguy cơ mua lẫn các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn, thực phẩm giả và sản phẩm không có nguồn gốc rất cao, gây mất an toàn. Bài viết sau đây của tác giả Trinh An sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đến hẹn lại lên, vào những ngày này hàng năm, thị trường hàng hóa, thực phẩm phục vụ cho Tết Trung thu trở nên sôi động và phong phú. Trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm bánh trung thu đa dạng về hình dáng và phong phú về nhãn hiệu, thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh sản phẩm của các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, còn có thêm sự góp mặt của nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các cơ quan chức năng, có thể những ngày sắp Tết Trung thu, một số cơ sở nhỏ lẻ sản xuất theo mùa vụ sẽ tung ra thị trường các loại bánh kẹo có giá rẻ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu không được quản lý một cách chặt chẽ, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhằm làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, nhất là trong dịp Tết Trung thu, ngay từ tháng 7 và tháng 8 năm 2019, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh đã triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập trên 100 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp. Riêng cấp tỉnh thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu tại các huyện, thị xã, thành phố. Đối tượng thanh tra kiểm tra các cấp chủ yếu là cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, cá, trứng, sữa, các loại trái cây, các dịch vụ ăn uống. Trao đổi với chúng tôi, bà Chu Thị Anh Hương, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, trong quá trình thanh tra kiểm tra, chúng tôi kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của toàn xã hội. Hiện nay thị trường xuất hiện nhiều loại bánh tự chế biến bằng các nguyên liệu tự nhiên hoặc nhập khẩu rất hấp dẫn và đa dạng hình thức, mẫu mã. Ngay từ tháng 7 năm 2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nhận được 25 cơ sở đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm an toàn theo đúng quy định pháp luật, trong đó có 12 cơ sở chế biến sản xuất bánh ngọt. Đây là năm đầu tiên các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bánh ngọt quan tâm đầu tư chiều sâu trong việc đăng ký chất lượng và bản quyền thương hiệu. Ngay sau đó, Chi cục cũng đã hướng dẫn các cơ sở này tổ chức khám sức khỏe và trang bị các điều kiện chế biến, sản xuất theo các tiêu chuẩn pháp luật quy định. Khó khăn nhất chính là vùng nông thôn, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nhập nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng chế biến, bảo quản khó đáp ứng điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đơn cử như điều kiện trưng bày, bảo quản phải ở nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C của một số loại bánh có kem bơ, trong khi những loại bánh này chỉ để được 7 đến 8 ngày với điều kiện được bảo quản tốt. Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ lại thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, xã, các hộ này chỉ cần cam kết với địa phương. Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết thêm, Chi cục đã phối hợp với ngành công thương tổ chức tập huấn cho trên 300 lượt cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại tuyến huyện và tuyến xã, cùng gần 100 hộ làm bánh ngọt. Hiện nay thị trường có các sản phẩm chế biến từ chè xanh, bột đậu đỏ, đậu đen. Chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở phải lưu mẫu sản phẩm, niêm phong đúng quy định, đồng thời ghi rõ thời gian sản xuất. Có thể thấy, thị trường rất phong phú về chủng loại và sản phẩm thực phẩm phục vụ Tết Trung thu năm nay. Song để bảo đảm an toàn, rất cần sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Khi mà gặp tai nạn giao thông thì tôi chỉ thường dừng lại đứng xem thôi, chứ không dám giúp đỡ vì nhỡ đâu bị người ta hiểu nhầm là người gây tai nạn thì rất là mệt.
Tôi sợ lắm, nhỡ bị lây nhiễm HIV thì sao?
Mình đây thì nhìn thấy máu sợ, nếu mà máu me nhiều quá là thường đi thật nhanh thì khỏi sợ.
Trên đây là những câu trả lời của một số người dân ở thành phố Thái Nguyên khi được đặt câu hỏi, anh chị sẽ xử lý như thế nào khi gặp tai nạn giao thông trên đường? Đáng buồn là phần lớn những câu trả lời này đều tỏ rõ sự ngại ngần, sợ sệt khi chứng kiến tai nạn giao thông và vì nhiều lý do khách quan, chủ quan mà không dám giúp đỡ người bị nạn. Tuy nhiên, trái ngược với những lời biện hộ của nhiều người, gần 20 năm nay, bà Trần Thị Bắc ở tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã giúp đỡ, sơ cấp cứu hàng trăm trường hợp không may bị tai nạn giao thông trên trục đường Bến Oánh. Bà làm công việc này hoàn toàn tự nguyện, chẳng hề mong nhận được sự đền ơn, trả nghĩa. Căn nhà nhỏ của gia đình bà Bắc nằm ngay mặt đường Bến Oánh, sát cổng chợ Túc Duyên, nơi có lưu lượng người tham gia giao thông hàng ngày rất lớn, nên bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây. Năm 2001, khi Hội Chữ Thập Đỏ phường Túc Duyên triển khai mô hình chốt sơ cấp cứu đường bộ, bà đã tự nguyện tham gia và lấy nhà mình làm nơi đặt chốt. Lúc mới thành lập, hoạt động của chốt sơ cấp cứu đường bộ cũng gặp không ít khó khăn do các thành viên chủ yếu là người cao tuổi, chưa được tập huấn về nghiệp vụ, lại thiếu dụng cụ cứu hộ cứu nạn. Khi đó, bà Bắc còn là cán bộ phòng y tế, Viện Thiết kế Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Với vốn kiến thức y khoa có được, bà đã hướng dẫn các thành viên khác trong chốt những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và tự bỏ tiền túi để mua một số trang thiết bị y tế. Tiếp đó, được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và thành phố Thái Nguyên, chốt đã được trang bị túi cứu thương với bông băng, thuốc sát trùng, nẹp cáng, v.v. Với trang bị và kiến thức có được, những năm qua, chốt sơ cấp cứu đường bộ ở tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã hoạt động bất kể là ngày hay đêm, trực tiếp sơ cấp cứu, giúp đỡ cho hàng trăm nạn nhân bị tai nạn giao thông. Đặc biệt, trải qua gần 20 năm thành lập, số lượng tình nguyện viên liên tục biến động, nhưng bà Trần Thị Bắc vẫn thầm lặng gắn bó với công việc này, chỉ với một lý do giản dị.
Sơ cứu ở đường ấy thì gói bông băng hay là một cuộn băng, băng lại xong rồi cho người ta đi viện lấy mình. Lúc đấy thì chả ai bảo trả tiền cho mình mà mình chả cần ai bảo là phải trả tiền cho chị đấy nhá. Mà mình làm với cái tấm lòng nhiệt tình của mình. Khi mình cảm thấy những cái người bị tai nạn đấy, người ta không làm sao, người ta lành lặn. Thế là người ta quay đến mình, người ta chỉ một lời cảm ơn này, em cảm ơn chị. Thế là tôi đã vui rồi.
Rõ ràng tai nạn giao thông là điều chẳng ai mong muốn. Tuy nhiên nếu chẳng may gặp phải tai nạn thì điều hạnh phúc nhất là có những người xung quanh đến hỏi han giúp đỡ mình. Nếu gặp trường hợp nhẹ, người bị nạn chỉ cần có người giúp nâng mình lên, hỏi han về chỗ đau là đã cảm thấy ấm lòng vì được sẻ chia chuyện không may trong cuộc sống. Còn với những trường hợp bị tai nạn nặng, việc sơ cấp cứu đúng kỹ thuật cho người bị nạn cần được thực hiện càng sớm càng tốt và sẽ góp phần tăng tỷ lệ cứu sống nạn nhân khi được đưa đến bệnh viện hoặc các trung tâm y tế. Xác định tầm quan trọng của công việc mình đang làm, nên dù đã ở tuổi 60, nhưng bà Bắc vẫn luôn túc trực cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi có thông tin về những vụ tai nạn giao thông gần đó, bà lại tức tốc có mặt, lau rửa vết thương, băng bó, cầm máu kịp thời cho các nạn nhân. Gần đây nhất là vào khoảng đầu tháng 5, 2019, trên trục đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên có xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ khá nghiêm trọng giữa một người đàn ông đi xe máy và một chiếc ô tô tải. Hậu quả là người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường, máu chảy nhiều ở vùng đầu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Bắc đã nhanh chóng có mặt giúp sơ cấp cứu ban đầu trước khi gọi xe đưa nạn nhân vào bệnh viện. Chứng kiến hành động này của bà Bắc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tổ 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên xúc động nói:
xảy ra tai nạn thì mọi người xung quanh đấy phần lớn là không biết làm thế nào, không dám đụng vào, máu cứ chảy ra. Ở trong thế đó thì là cô Bắc ở đây thì vốn là đi lên đây thấy nạn nhân thế thì cô lấy bông băng ra để bịt lại vết thương cho đỡ máu, giờ cứu coi như là băng bó vết thương. Quá trình làm như thế thì gia đình mới sang. Thì sau cái tạm thời sơ cứu băng bó xong vết thương thì gọi xe để đưa đi vào viện thôi.
Trong gần 20 năm làm công việc sơ cấp cứu cho những người không may bị tai nạn giao thông, bà Bắc không nhớ được hết tên cũng như địa chỉ của những người mình từng giúp đỡ. Nhưng chắc chắn trong sâu thẳm trái tim của những người bị nạn vẫn vẹn nguyên hình ảnh của người nữ ân nhân đã giúp đỡ mình. Bà Chu Thị Quế, tổ 14 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói:
hôm tôi bị tai nạn là hôm trời mưa rất là to, đường thì rất đông người. Tôi đã bị vướng vào một xe rau và bị ngã xuống đường, quần áo lấm lem và chảy xước chân tay. Rất may là tôi đã được bà Bắc chạy ra và giúp tôi rất nhiệt tình, băng bó vết thương cho tôi, rửa vết thương cho tôi. Và tôi đã rất là may mắn khi mà trong cơn hoạn nạn đã được bà giúp đỡ. Tôi rất là cảm ơn tấm lòng của bà.
Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đã phản ánh nhiều về thái độ thờ ơ của người dân các địa phương khi dễ dàng đi qua và bỏ mặc nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Điển hình như vụ tai nạn tại giao lộ Tân Hương, Võ Công Tồn thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6 năm 2019, dẫn đến việc cô gái trẻ Nguyễn Thị Mỹ Tiến, 24 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre, tử vong bên vỉa hè đường phố, trong khi có rất nhiều người đã đi qua khu vực này nhưng không một ai dừng lại giúp nạn nhân. Hành động vô cảm giữa con người với nhau đã gióng lên hồi chuông báo động về tình người và văn hóa tham gia giao thông. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này, bà Bắc cảm thấy rất đau xót và khẳng định quyết tâm tiếp tục gắn bó với công việc giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông.
Tôi thấy bực những người xung quanh cộng đồng mình, nhiều người thờ ơ quá. Hai nữa là thấy rất là thương cảm những người bị như thế mà không có người giúp đỡ. Nếu có người giúp đỡ người ta sẽ không có chuyện gì, nhưng mà không có người giúp đỡ thì người ta đâm ra thành lặng lề hoặc là có thể tử vong. Nên là trừ khi là sức khỏe nó yếu không làm được nữa thì thôi, tôi chứ còn nếu mà còn sức khỏe tôi vẫn cứ tiếp tục phát huy cái sơ cấp cứu này cho cộng đồng.
Gần 20 năm tham gia công tác chữ thập đỏ tại cơ sở, trực tiếp là trưởng chốt sơ cấp cứu đường bộ, bà Bắc đã được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác sơ cấp cứu cộng đồng. Bà chính là minh chứng sống động nhất cho những việc làm tử tế trong cuộc sống thường ngày. Ông Đỗ Công Tâm, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, cho chúng tôi biết thêm.
Nếu như trước đây, mà khi có vụ tai nạn xảy ra thì một số người còn e dè, sợ sệt, không dám đến. Thì giờ đây, khi mà gặp tai nạn thì đông đảo người dân ở gần khu vực chợ Túc Duyên và những người qua đường đều xuống tay và giúp đỡ họ. Điều đó thể hiện được những hành động của những người như bà Bắc, tuy nhỏ bé nhưng đã có sức lan tỏa đến mọi người. Hiện nay, số điện thoại của chốt mà chúng tôi vẫn gọi là đường dây nóng đã được rất nhiều người dân sống và kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ Túc Duyên ghi nhớ để mỗi khi mà có người bị tai nạn giao thông xảy ra thì mọi người đều gọi ngay cho bà Bắc và các thành viên trong chốt để đến kịp thời sơ cấp cứu ban đầu, giúp đỡ cho các nạn nhân.
Rõ ràng việc làm nhỏ của những người có tấm lòng nhân hậu như bà Bắc đã không chỉ giúp nhiều người vượt qua lưỡi hái tử thần, mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông, cũng như nhân lên những nét đẹp trong cuộc sống cộng đồng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông.
nhỏ bé đã thấy tương lai đang về, trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm quê tôi đứng tại ngã tư này đây, mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say. Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hòa, lòng đường dân ta đi xây dựng nước non của ta. Chào những đàn em đã thân quan hòa nhịp bước tung tăng bước đi hát hò, màu đỏ khăn em sang cả ngã tư này đây. Chào cuộc sống mới toàn dân gái trai vàng vàng, nhịp đời quân nhanh trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh. Trái tim ai hòa nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thật nhiều.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Ngày và đêm qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to, một số nơi mưa trên 200mm như thành phố Thái Nguyên 274mm, Đu 229mm, Minh Lập 320mm, Phúc Chiều 366mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ nay đến ngày 12 tháng 9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 9 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, đã ta ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng, vẫn kề đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tay wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, số lượng lớn giá cước rất yêu thương. 15K sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30K sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày. 15K sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30K sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.